nó đừng có khô. Thì một trong những cách nấu cho khô là mình cho nhiều nước, hoặc là mình cho những legume mà nó ra nước như là cà rốt, củ hành, hoặc là nếu mình thấy chỗ khác mình thấy là cho cái cục rét là gì? Cục rét này là gì? Mướp. Mướp.
Et une chose qui est très bonne aussi, c'est de mettre des haricots secs, les lima beans, les je sais
pas. Hoặc là mình cho những cái thứ ngũ cốc như là đậu đậu đỏ. Red beans.
Lima.
Đậu trắng hoặc là những đậu mình cho vô trong nồi cơm điện mình nấu cùng với lại cơm kê
ấy.
Sẽ phục nhé. Để nấu thành cháo.
Là khách chắc phải
d'autres recettes à part le millet, est-ce que tu as fait d'autres recettes?
Ouais. Ouais, je crois que ce qu'il y a, c'est malgré tout, c'est autour de la céréale. C'est si on cuit le riz, brown rice, le riz complet et le millet, ça. Après ça, il suffit de faire des légumes et on peut. Mais ce qui est important aussi, c'est d'aimer cuisiner et d'aimer ce qu'on mange, quoi. Et ça prend un peu de temps au début, parce que...
Est-ce que tu aimes cuisiner mieux que de faire du jipon?
La dernière fois, pour la retraite de Californie, on était les Toussaint, on était 5 pour cuisiner pour 100 personnes, et c'était presque comme le jibok. Ah, hamburger, ça c'est.
Tại anh ta nói là anh ta nấu ăn á, nếu mà nấu ăn nhiều cho cả trăm người á thì cũng khó, như là anh ta đã làm dưới kia rút xôn là làm mấy cái tường bằng jibok.
Hamburger, c'est dommage.
Anh ta nói chung quy là cái chánh là cái những cái đậu hoặc là những cái cơm gạo lứt hay là những kê mình nấu cho có cái đó tốt rồi đó, thì những cái khác là mình chỉ legume hay là những món khác thì nó tự nhiên là nó ăn cho nó dễ dàng. Dans, quand tu les pratiquants quand ils viennent à Viking, tu le nourris avec quel genre de type de recette? Est-ce qu'il y a que des milliers toujours? Ou il y a d'autres choses?
Non, mais c'est le millier, c'est une habitude. Tu peux si, parce que regarde, est-ce que je te demande si tu manges du riz tous les jours? Tu manges du riz tous les jours, et ça te, si tu remplaces le riz par le millet et que tu t'habitues, tu peux manger du millet tous les jours. C'est...
Mais est-ce que tu as d'autres recettes comme le pho ou d'autres choses?
Ouais, là ça fait trop longtemps que je fais du jibrok, j'ai oublié.
những món khác thì anh thấy nó rất là khó, chứ làm như làm sửa chữa ở dưới. Nó rất làm gì bốc, làm mấy cái món đó.
Tang, il me donne à manger que donette.
Tại mà từ lúc mà về mới tới Montreal thì anh chỉ ăn có mà cái tiệm Dunkin Donuts hoặc ăn pizza thôi.
Trước học nấu ăn, mua món này món kia món nọ, rồi suy nghĩ một cặp hồi còn trẻ, bỏ một đồ nấu rồi ra ăn cũng vậy thôi. Bỏ chung một đồ nấu chín ra ăn cũng vậy thôi, thật mất công.
A-di-đà Phật, đây xin các quý bạn đạo, tôi xin đóng góp với nấu cơm kê. Vâng, nấu cơm kê. Thưa cơm kê thì theo những kinh nghiệm của con đó.
Phải xin danh rằng là tôi là bếp ông Lâm. Phải xin danh rằng là tôi bếp ông Lâm.
Thế con không dám nói là con có đầu bếp hay. Nhưng mà... Thấy
mặt bác
chú. Trời ơi, chết. Nhưng mà con xin nói ngấp cái nấu cơm kê. Làm sao cho mềm mà khẩu vị Việt Nam mình ăn vẫn tí khô khan mà vừa với khẩu vị Việt Nam. Không bị nhão mà cũng không bị khô cứng. Là trường hợp trước hết mình muốn nấu kê thì sáng ra mình lên ngâm trước. Ít nhất là từ 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Và nếu mà 4 tiếng càng tốt. Cứ coi như cái đậu nành vậy đó. Nấu quanh đậu nành mà nấu quanh kê thì đều phải ngâm trước. Ngâm trước xong khi mình đãi luôn với gạo mà nấu. Mà gạo cũng thế, trước khi mình nấu mình cũng nên đãi trước với kê để một chút. Gạn hết nước đi, để một chút cho nó mềm tất cả ra đã. Rồi đổ nước nấu bình thường. Thì ra hột gạo vẫn ngon như thể gạo thường thôi, người ta không biết là có kê nữa. Mà không khô cứng thế nào. Nếu như mình muốn nấu đậu mà để gọi là dưỡng sinh ấy, thì thưa xin quý vị là cũng nên là đậu cũng phải nên luộc ăn trước. Luộc cho mềm lên đã rồi mình thổi luôn mới.
Phê bình người này, phê phán người nọ là tâm bất ổn. Mặt nó mặt không tốt. Còn chê còn khen, không thể chê cũng chẳng khen mới là yên. Chê khen cũng không được. Ở đây là mình chơi với cái trí nuôi. Những người tới đây thiền là chơi với cái trí, khai mở cái trí. Cái trí mình đang thấp, đang bị kẹt, đang uất hận. Trí mình thông sáng, mình thanh tịnh, tu thiền một chập, nó dọn tới cái ánh sáng rõ ràng. Từ từ động loạn mà mình ngồi mình nhắm mắt chập thấy nó sáng, sáng từ 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 từ. Nó không thấy sáng như cái đèn, nhưng mà cái sáng thanh nhẹ, sáng diệu huyền. Diệu hiền ở trong đó nó sáng ra. Đó là cái từ bi. Rồi càng ngày càng sáng càng lớn rộng. Xét mọi người cũng đều có mà tại không sử dụng thôi. Ai cũng có của. Ông trời phải công bằng. Cha mẹ là phải công bằng đối với con. Để ra thì có đầu, có đuôi, có tay chân, có của cải chứ đâu. Người nào không có của đâu. Cái óc con người tạo thành mà con óc không có khai thác đâu có tạo được cái việc gì. Cái óc con người mà chịu khai thác ra là tạo được nhiều việc lắm. Rồi cái xác là cái chỗ thử thách. Thử thách là do đâu sanh ra bệnh hoạn? Do ai? Do ta. Tâm làm thân chịu. Sự giận hờn, ác ý sanh ra bệnh hoạn. Tới tuổi già, triền miên bệnh hoạn. Coi chừng cái đó. Nên tuổi trẻ không nghĩ chuyện ác. Nghĩ được xây dựng từ lúc trẻ mà xây dựng được tình thương là bệnh hoạn ít lắm. Không có. Nó còn ác ý là nó tạo quốc khí trong cơ tạng. Thì thần kinh nó tự nhiên phải rối loạn. Tới già nó càng ngày càng suy yếu. Cho nên luôn luôn tôi khuyên những người không nên sử dụng nóng tánh. Nóng tánh là tự phá hoại cái quyền vi sẵn có của chính mình. Mình phải nuôi dưỡng tha thứ và thương yêu từ giờ từ phút. Mới kết hợp được một chút mà thôi. Cho nên ông Phật là khổ, khổ lắm, tu khổ lắm, tu tới con ruồi con muỗi vào mặt cũng dám động nữa. Tại sao họ để lại nữa? Giết con kiến cũng có tội, đánh con muỗi cũng có tội, để phát triển tâm từ bi. Cho nên mình sống chung anh chị em đâu có bao nhiêu ngày, thấy thương yêu mọi người đều phát tâm tuổi trẻ làm những chỗ tốt cho mình ngự. Tuổi trẻ đã đóng góp, tuổi trẻ đã biết nuôi dưỡng tâm từ bi, thì mình thấy cái hạnh đức họ có. Mình phải hưởng cái hạnh đức đó và học cái hạnh đức đó để tiến qua. Thì già trẻ như nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe vui biết là bao nhiêu. À, càng ngày càng tiến tới đại gia đình tốt đẹp, nhân sinh được an vui, không có khổ. Thần thức nó dồi dào, không có bị đọa lạc. Vui là nhờ cái điển chúng ta được thăng hoa nó vui, thanh nhẹ nó vui. Trong giấc thiền mà có những câu vấn đáp như đó, kẹt tới đâu nó mở tới đó. Mà mở được rồi phải nắm cái phần mở để tiến tới một lớp nữa. Cái đó là chánh. Cho mới nghe những lời chân lý đó rồi, có tôi nghe hết thôi. Nhưng mà nghe phải giữ cái phần thanh nhẹ đó. Tại sao người ta nói được mà mình nói không được? Người ta nhẹ hơn mình. Nhờ cái gì nhẹ? Nhờ tu thì mình ráng tu nhiều mình nhẹ rồi mình cũng vậy. Mình đồng hành thì cái vũ trụ nó mới tu. Nhân sinh nó mới có hòa bình. Bữa nay tới ngày thứ nhì rồi, vậy mọi người còn nuôi dưỡng sự thắc mắc gì nữa, nói tiếp đi, bàn bạc cho vui, đóng góp công văn cho các nơi khác, người ta nói gương đó nên thật tiếng. Có nhiều người nói tại sao tôi trong này nó có uất hận thắc mắc. Tại vì cái sứ mà bực lãnh đạo không thông minh, không biết thương yêu dân, không biết giáo dục dân trong chiều hướng phát triển cho chung, thì dân lúc nào cũng uất ức. Cho nó phát triển cho chung, cái gì nó phát triển là phát triển cho chung, thì dân không có uất ức, không có sao động. Cho nên tánh mình không có nắm. Trong một xứ cũng như trong cơ tạng mình cũng vậy. Còn nắm là dân không phục chủ nhân ông, chủ nhân ông không biết giáo dục lục căn lục trần, nên lục căn lục trần không có lối thoát, mới gây xáo trộn, mới tạo uất ức trong nội tâm. Phiền muộn sai quấy là vậy. Phải nhớ rằng mình ngồi một đống đó không phải con người nhỏ đâu. Chủ có một quốc gia đó, chủ có một tiểu thiên địa lớn của quốc gia, không phải nhỏ đâu. Những ông lãnh đạo không có gì đâu, không có sắc phàm như mình, không có cái óc thông minh. Ông hướng ngoại nhiều, muốn điều khiển người khác vậy thôi. Còn thực chất ông chưa điều khiển ông được. Cho nên nhiều vị lãnh đạo làm cho quốc gia rối loạn và không có phát triển được. Cho nên chúng ta đi du lịch chúng ta thấy quốc gia nào mà được cởi mở phát triển là người lãnh đạo có hạnh đức tu. Lời nói họ lúc nào cũng có giá trị, vì họ đã thực hành giải tiến được tâm thức của chính họ. Mà có người cứ đờn đi đờn lại đờn chuyện cũ, cũng như lấy lời ông Phật nói mà không bao giờ làm Phật, làm sao mà lãnh giúp được người tu? Chỉ giúp con gốc nào thôi, không có phát triển được toàn diện. Còn ở đây mình phải thực hành phát triển thực chất phần hồn, chịu trách nhiệm giữa trời Phật chúng sanh, phần hồn phải giải, phải giúp đỡ lục căn lục trần
tiến hóa
và vạn linh trong cơ thể tiến hóa, thì nó mà tinh thần của nó là tinh thần cố vấn lãnh đạo chứ không phải tầm thường. Ráng tu đi, có nhiêu đó nhìn nhiêu đó là làm được đại sự. Đại sự trong mình chứ đâu có phải bên ngoài đâu, mà không chịu làm sao đạt được. Mình cứ ngồi đó cứ tưởng ông Phật nói tôi muốn có 36 tướng tốt như ông Phật, mà trong này động loạn không giải mở làm sao nó hội tụ tới tướng tốt được. Bây giờ mình thanh lọc được cơ tạng, giáo dục được lục căn lục trần, nó khai triển thì cái tướng nó mới tròn trịa. Cái tướng nó còn cầu nhau là nó tạo quốc khí cho nó chèn ép dân giả trong cơ tạng nó quá nhiều, tạo khổ cho chung mà nó không hay. Nó tưởng là nó gây gắt của nó là chuyện tốt, không phải, trật lắc. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ, một chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí bên tự do nó thế nào, họ tự do như vậy nhưng mà chưa thật tự do đâu. Phần hồn ở rời khỏi thể xác học đạo mới đem lại sự tự do bình an cho kiếp sau nữa, chứ không phải nói kiếp này. Hiện tại những khối tự do bây giờ chưa tự do, nói tự do thì không có tự do, thuế còn đập đầu đâu có tự do, không có tự do. Ốc tóc cũng đóng tiền mà làm gì cũng đóng tiền, không có tự do. Còn người tu thiền mà biết được nguyên lý, biết được cơ tạng mình thì nó không có xài phí nhiều, và phần hồn nó tự do phát triển. Tự do phát triển đi lên cõi trên, nói coi muốn gì có nấy, tự do, không phải đóng thuế, không phải xin phép. Tu cho đúng thì được, mà tu không đúng thì không được. Tu cho đứng đắn thì được, cái gì cũng được hết. Cái điện từ bi phát triển là cái gì cũng được hết. Còn chút đó mình dốc lòng tu đi, người ta tu có trăm kiếp mới được, mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán, đi nửa đường chán. Có phải tạo ngu cho chính mình không? Con đường lúc đầu mình đã phát tâm và mình muốn tu tiến, mà tới đó mình chán là mình hại mình thôi. Cho nên nhiều người cũng có học kinh học kệ, biết là chư Phật cũng đã nói là tu có trăm kiếp, mà nó tu một kiếp chưa xong mà nó chứng ngộ, nó đắc đạo. Đắc cái gì? Đắc ba đồng tiền chứ đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu, không là trịch một chút là trật lất à. Nó rất rõ ràng. Cũng như nói chuyện với các cụ ở đây là mấy chục năm rồi, thương trời nhớ Phật cúng lại đủ chuyện hết, thấy không có kết quả. Rồi bước qua đây tu thiền rồi thấy lần lần hiểu. Lâu lâu nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó, thấm thía trong lòng tôi. Là thế nào cái thức mình nó được mở rồi nó mới hiểu. Đơn giản, nói chuyện đơn giản chứ không có gì mà người ta nghe người ta hiểu. Là do cái tâm tu của người hành giả nói ra, cái điện năng nó đi lên cao, nó có cái chiều hướng bố thí phát triển về chân thức của mọi người, mọi người nghe hiểu. Cho nên mình cũng tu đi, tu rồi về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì, nói cho con cái nghe, nói đời bà già từ hồi trẻ làm sao tới lúc bây giờ, bao nhiêu nó cũng độ người ta rồi. Cái thức nó mở rồi mình hiểu khác, mình nói trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong cái chiều hướng chèn ép nữa. Già muốn này, già muốn kia, già muốn nọ, ăn hiếp người ta không được. Mở ra, không còn già nữa. Về trời là con nít hết, đâu có ai già đâu. Sẽ hỏi tại sao bé tám tu nhiều năm mà được người ta kính nể, không xưng thầy cho sướng, mà xưng bé cho vui. Bởi vì nguyện muốn đi về trời phải làm nhỏ nó mới đi qua lọt ngoài cửa đó, mà làm lớn chừng nào là kẹt. Tại sao Bế Tám học Phật mà không học kiểu cỏ của ông Phật, ngồi chễnh chệ là những hương đăng xung quanh đầy đủ hết, làm đủ chuyện mà con mắt thế gian không làm. Sự thật là có phần hồn không có kiểu cỏ như vậy được. Tu được nhẹ tự nhiên nó hội tụ, nó không có làm kiểu cỏ bề ngoài, không có áo mão kiểu cỏ bề ngoài, không có vụ đó. Ráng tu nó hội tụ thì tự nhiên nó có áo lành thay vì bận áo rách. Thế gian mà có trang, có trưng bày áo tốt thì tốt, nhưng tâm không lành là bận áo rách, tâm ác độc là bận áo rách. Nên phải hiểu nguyên lý đi tu, thì từ đó mình hiểu được nguyên lý không còn tự ái nữa. Mình tự ái một chút là bận áo rách, không được. Người tu mà tự ái là nhìn mặt là biết là người đó bận áo rách, không có châu báu đeo, khổ lắm, không có hội tụ. Châu báu là cái gì? Hòn đá. Hòn đá bị nắng chói khổ cực giam hãm một chỗ rồi nó hội đủ cái điện năng của nó mới sáng chói ra. Nó kêu hòn đá quý, thế gian kêu hòn đá quý. Chứ anh khổ lắm chứ anh mới có chút sáng đó. Học kim cương là khổ lắm mới có chút sáng đó, chứ đâu phải khi không có đâu. Còn người đời ăn hiếp được người khác à, gian lận được người khác, mua hộp đá quý đeo từ sàn, nhưng mà thực chất không có gì hết, không có thực chất. Tu mình phải điêu luyện, mình kể như mình ngồi thiền đây, lần cố gắng thiền, mình cũng như cục đá, mình hướng về luồng điển từ bi, luồng điển sẽ chiếu cho mình, từ từ đó mình từ cái đá dơ thành là đá quý. Kim cương nó mới bộc khởi sáng trước mắt rõ ràng. Cho nên người ta, người tu thiền đâu phải người ngu. Trước kia cũng gian lận đủ thứ hết, hơn thưa đủ thứ hết. Bây giờ người ta mới tu chứ người ta đâu có người phải người hiền. Mà đi những người mà đang hiếp người tu là mấy người ngu, nói xấu người tu là mấy người ngu, là nó đã xấu, cái thằng tu nó xấu nó mới đi tu. Nó tu rồi chuyện đời đạo nó hiểu hết rồi, không có sợ. Nó dư khả năng để đối phó mà không dám trực diện với nó, cứ nói sau lưng. Cái đó là ma quỷ, không phải chân tu. Nói sau lưng là ma quỷ. Trực diện nói chuyện mới biết giá trị.
Gì là con sai quấy hay là con nói ra nói dô hay con nghĩ quấy gì không có. Ai nhắc nhở việc nào con vẫn nhớ việc đó.
Con tu là biết đường mình đi, dạ, chứ không phải đường của ông thầy đâu.
Dạ.
Ông thầy ông đi đường của ông, còn đường mình đi chứ. Dạ. Không có gì mà phải lao đạo dao động. Dạ. Ai nói chuyện gì của họ.
Dạ.
Tâm họ làm, thân họ chịu.
Dạ.
Họ không hiểu, họ nói, dạ, họ phải gặt hái.
Dạ.
Cái bài đó chắc chắn họ phải học.
Dạ.
Họ có nói xấu người nào để nói sau này họ phải học bài đó.
Dạ, chứ còn
chắc chắn như vậy.
Thật là cái việc con từ thuở bé con vẫn thích đi chùa.
Tin tưởng nơi luật nhân quả của trời Phật đã nói.
Dạ.
Thì tâm làm thân chịu.
Dạ.
Không có oán trách ai hết.
Dạ. rồi đến khi lập gia đình mà con cũng vẫn chỉ lúc nào tuy việc đòi thì lo đấy, nhưng mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trời Phật. Nên lúc khi mà con đã đi các nơi các chốn con theo cái thiền, nhưng mà đến đâu con cũng không ưng, con thấy sao không được. Đến khi con đi học của mấy cô truyền từ Anh Văn đó, thì cháu Hảo nó mới nói rằng thì cô đi đâu cô mà trước không dám hỏi, sao cô nói tôi đi thiền, thế sao cô cho tôi đi mà tôi đi được không, cô bảo được. Thế là con theo hôm thì được ít ngày cái thì đến nhà bác cư thì con cũng thấy hơi lạ lạ, con bảo tại sao thu thiền thì ngồi kỳ quá, nhưng mà con thấy nhẹ được. Ra lúc ra về con chỉ hỏi bác là thưa hai bác cũng tu cả. Thế hai bác bảo vâng, vợ chồng tôi tu hết. Con bảo thế thì chắc là được rồi, chứ ông tu bà không tu cũng hơi khó à. Con cứ theo suốt từ đấy, từ đấy thì sau hôm có một hôm con như thuộc cái bài mà giác ngộ lâm chung, mà thưa thầy con ngồi bây giờ con còn trông hàng hộ thằng cháu lớn ấy. Con đi xe bớt mà đến cái cổ ngồi trên lý ngộ cái câu cho cha gọi rằng thì là về, thì con tự nhiên con khóc, con mới mắc cỡ, con phải đi xuống cái cột bớt ấy, chạm bớt con xuống ghế con ngồi con khóc đã một lúc đã. Khóc đâu đấy lại chờ chuyến sau nó lên rồi đi.
Cái khóc của đạo là tâm nó thức.
Dạ, thưa thầy nó thức. Mà từ đấy thì tôi cho nên bài con thuộc lòng là dạy. Hôm vừa rồi con vừa bảo mới lệ bác Đông, bác phải có cái cuốn này. Bác bảo thì đúng hôm anh một lúc hóa anh cũng phạm đúng cái cuốn đó. Mà con thấy bây giờ những cái chuyện gì mà con nghĩ, càng nghĩ thì nó lại không được, mà cứ để yên tự nhiên thì nó tới.
Giác ngộ dạ. Thức lâm chung là cái đó là điển của cha rồi. Thật dạ. Sự cha thật dạ. Đó giảng dạ. Rúng động tâm hồn người ta. Người ta bị cái lưỡi dạ. Không nói chuyện được trong dạ. Giờ cũng luôn cũng đớ lưỡi
dạ.
Nhưng mà tôi cho cũng mang nó nghe
dạ.
Trở lại ngồi dậy dạ. Nói chuyện như này ta được
dạ. Thành ra thực tình là con giác rồi, thức tâm là ở cái cuốn bằng đó mà con thuộc lòng ngay, mà dài như thế. Có cuốn hôm thầy đã mà trước những khác con không, bây giờ càng ngày lớn thì con không có những bài nào mà con đã tự nhiên con thích thì tự nhiên con thuộc lòng hết rồi. Từ một bé tám ra giờ con thích những câu kệ, khi thầy ra kệ con học được cái nào nhưng không học được hết, nhưng mà cái bài nào mà con ưng
cái nào nó vô óc rồi
nó vô óc là tự nhiên là con thuộc lòng,
đi nói là không có sai
dạ, tự
đi
nhiên con thuộc lòng
tiếp dạ. Không có sai.
Nhưng mà còn cái trận vừa rồi thì con bị giải phẫu đó, thì con không thấy có cái gì là khó khăn, con không có sợ hãi các cháu thì lo sợ, mà con chỉ cảm ơn trước nữa là con cảm ơn thầy, cảm ơn bề trên, cảm ơn tất cả bạn đạo. Con lúc con lên mà con chỉ niệm Phật mà con vui lắm. Thế mấy bà y tá bà lại hỏi anh cháu gái rằng thì là sao cái bà này bà bảo thế, bà lên mà bà không thấy gì, bà lo sợ cả. Nhưng mà trong tâm con nghĩ con bụng con không biết bà nói gì, lúc cháu nói lại rồi nghĩ trong bụng còn mừng nữa, nếu không được về thì tốt quá, nhưng mà nếu cho con được xong hết rồi thì cho con về, mà không có cho con được qua khỏi nhẹ nhàng. Thì thưa thầy, trong hai ngày người thì có một hai người cũng Việt Nam họ nói họ sợ lắm, nằm thấy những cái gì đêm bóng con chả thấy gì. Hai ngày mà con mê thì con chỉ thấy mùi hoa huệ, mấy lại màu xanh mấy màu hồng, mà màu xanh màu hồng cái thầy nó nhạt, nó vừa vừa chứ nó ở này đây con không có thấy, mà thấy xôn xao đông người lắm, mà đông nhưng mà không rõ mặt. Còn thấy thầy hai lần trước khi mà con vào nhà thương vào xong mới thấy thầy, mà thấy xa, mà thầy thấy thầy nhỏ tí ở trên cao thôi, còn người dưới đông lắm. Lại ngồi tiếp đến hôm màu xong cũng lại thấy thầy nữa, mà ở trong ý thì thầy không biết nói với ai, mà có biết nói gì đâu, thì cứ ngồi yên niệm Phật. Nên mới lại đi xong họ bảo bây giờ chịu khó đi, đi thì cũng lại niệm hành, có mình cứ đi loanh quanh cái nhà thương. Con thấy nó
những cơ hội đó chứng minh là chết rồi mình tiếp tục tiến hóa thì
dạ.
Con đường tu chứ không có tiến hóa gì, con đường tranh chấp nữa.
Dạ. Con thì thật tình là con lúc nào con cũng trong tâm vừa rồi là con cảm ơn thầy, con cảm ơn người trên, cảm ơn tất cả bạn. Các cháu thì cứ lo sợ, ông đưa giấy cho con ký liền. Em mấy thằng cháu lớn nó nói thì mợ để yên để bàn, con nghĩ bụng bàn cái gì nữa. Bây giờ gặp được bác sĩ, người ta thấy bệnh, người ta chữa cho thì quý quá, thì còn bàn cái gì nữa. Đi đâu thì thầy đi chỗ khác nó lại khám lại mà cũng không nên nữa. Ta tận tâm rồi thì thôi, nhưng mà con gặp ông bác sĩ, ông cũng tận tâm thật. ông cứ nói với các cháu rằng thì bà
nói bây này bác ung quy thế nào?
Thầy con uống đỡ cho nên từ hôm con lên đây ở nhà con đâu có làm gì, con chỉ có lăn quanh cơn ốm vậy. Con thầy được
về ung quy bác thấy khỏe không?
Khỏe khỏe à,
khỏe được bao sau còn măng nó đó nhiều.
Dạ thì con uống thuốc tà được mấy chục chén mà cũng không thấy bằng cái này.
Mặt bữa nay hồng được chút.
Dạ.
Thầy cho phép con hỏi thêm thầy vài câu. Con có hai đứa em gái đó thầy, mà lúc đi vượt biên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối thầy. Thì tàu chìm hai đứa nó chết đuối, thì một đứa 12 tuổi và một đứa 11 tuổi. Thì con á, thì con đọc mấy cái quyển như là Địa ngục du ký, Luân hồi du ký, thì con thấy là theo con hiểu là chết ở vào cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào một cái nơi mà gọi là uổng tử thành đó thầy, thì sẽ rồi sẽ sống ở đó tới hết cái hạn cái hạn kỳ. Nhưng mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó thầy, phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Thì sẵn dịp này thì con muốn hỏi thầy cho con biết minh giải con về vấn đề đó, trong trường hợp hai đứa em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào,
cúng giải cúng cách nào?
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam đi coi thì có nói là hai đứa nó bị giam ở một cũng là do một cái lũ quỷ nào đó nó giam hãm cái phần hồn, thì phải đốt cái hình nộm gì đó để thế mạng thì mới giải được.
Nhưng mà vậy do ông thầy đó ông phá luật trời làm sao thành được. Đốt cái hình nộm để thế mạng là ông phá luật trời. Luật trời để cho nó học nhịn nhục, nó tiến hóa trở lên làm con người. Ở quan uống thành đứa nào cũng phải học nhịn nhục rồi trở lại làm người. Chứ không có sao hết. Cũng phải học thời gian nhịn nhục cũng mới làm người được. Sau này nó lên nó làm cha làm mẹ đàng hoàng. Còn không cho nó học cái khóa đó là không được.
Như trường hợp mà bên đó đã thực hiện những cái việc như là làm hình nộm để mà đốt để giải như vậy rồi thì có ảnh hưởng gì tới
không ăn chung gì hết, hậu quả ông thầy đã gánh thôi. Còn để ý, hỏi ông thầy ở đâu thường tới giờ phút lâm chung là ông sẽ gạt hai cái chuyện này. Người làm đó người đó trách nhiệm mà thôi. Còn đây con tu, con cầu nguyện cho em con rồi còn có ấm áp hơn, nó dưới lạnh. Rồi có anh em tu hướng tâm để nó được ấm áp, nó bằng học hỏi để nó tiến hóa. Cầu nguyện cho nó được siêu thăng tịnh độ thì nó ấm. Chừng một tuần lễ cũng đủ rồi. Cái công con làm đó, nó xứng đáng hơn là đi kiếm một ông thầy làm. Làm không được cái gì đâu. Không có thể ai mà không có một người nào có thể phá luật trời, ngay ở thế gian này còn phá không được. Chết vô cõi âm không phải dễ phá, có luật đàng hoàng, không có lộn xộn.
Dạ cảm ơn thầy. Thì hôm tuần trước con có hỏi thầy về vấn đề mà bà ngoại con trước khi mất thì cũng bị nhập, bị phá này nọ đó thầy. Thì con thì con hiểu là con phải làm gì rồi, nhưng mà sẵn dịp hôm nay thì má con ngồi đây đó, thì tại má con đã về Việt Nam và đã chứng kiến cái cảnh mà bà ngoại con bị tà nhập như vậy đó. Thì con chỉ xin thầy ban cho má con vài lời khuyên để mà làm thế nào để mà có thể giải
cái duyên nghiệp cõi âm với cõi bên này. Khi mà gặp được duyên nghiệp nó phải nhập mà nó hành hạ thì cái lúc chết có tội, nó xử tội, hai người đồng chịu tội mới tiến qua sau này, có luật lệ đảm bảo. Bây giờ mình chỉ có tu, mình làm con có hiếu tưởng cha mẹ, mình tu cho điện năng mình dồi dào, mình tưởng đến cha mẹ là cha mẹ được sưởi ấm và bằng lòng chịu nhịn nhục học hỏi để tiến qua. Cái xuống đó là chỉ nhịn nhục để
thăng hoa mà thôi. Chứ không nhịn nhục không bao giờ thăng hoa được. Nhưng mà có người nhà hướng tâm á, được nhẹ hơn, nó ở xử những cái cõi nhẹ hơn. Chứ còn đi lên thiên đàng liền không có cơ hội, không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng mấy ông thầy túng luôn luôn ông đọc là đưa người ta lên thiên đàng, nhưng mà chính ông chưa bao giờ lên thiên đàng. Cho nên cái mặt ông nám, ông càng cúng cho người ta nhiều chừng nào mặt ông nám chừng đấy. Hai cái chỗ này nó đen, mấy cái vong nó đang theo ông, không có biết được. Bởi vì từ xa xưa người ta để lại quýnh, người ta đặt này cái kia nọ rồi bắt chước theo vậy thôi. Chứ ông không hiểu những cái câu ông nói là cái gì.
Như trường hợp bên nhà coi thì không phải là một vị thầy mà là một vị sát, thì nói là điển của Lê Sơn Thánh Mẫu xuống giáng xuống nói.
Không thì... có Lê Sơn Thánh Mẫu đâu có giáng như sắc phạm làm gì dơ giấy. Lê Sơn Thánh Mẫu không cần giáng xuống sắc phạm. Những người chân tu may ra ngày chiếu cho sáng óc một chút thôi, không có bao giờ giáng trong sắc phạm. Cho nên Việt Nam bị mê lầm rất nhiều, mình lương gạt bởi cõi âm rất nhiều. Những người mà nói cái câu này như tôi dám nói với người khác nói nó cũng giật chết. Cõi âm qua lường gạt rất nhiều, xưng là Quan Âm, xưng là Ngọc Hoàng, xưng đủ thứ bên cõi âm, nó có thể giết người ở bên này, tụi nó dữ lắm, cũng chạy áp phe đủ chuyện hết. Mình tu đi thẳng về Phật, đi thẳng sự thanh nhẹ là mình không bị sự ô trượt áp đảo. Còn con thấy là khi mà lên cao chừng nào chiếu xuống dễ, mình tu ở đây đi thẳng lên, mình tưởng tới cha mẹ, tưởng ông ngoại bà ngoại mình cũng hưởng liền. Nhận cái từ trường của mình nhẹ nhàng, sự ấm lòng được trực tiếp thay vì gián tiếp. Con nghĩ con lấy tiền con đưa người ta mua vàng bạc đốt, vàng bạc ta kiếm miếng giấy viết thơ viết không được mà đem đốt cha nó hết, ta tạo bao nhiêu nó đốt, nó phá bao nhiêu đó là phá hủy, bên kia làm sao nhận được, không có được. Tiền bên này với tiền bên kia khác, mà nó đem tiền bên này nó in bằng đô la nó đốt luôn, giấy nào không có giấy viết thơ mà đem đốt là một cái tội rồi đó, làm chuyện không đàng hoàng, mà bên kia không nhận được. Chỉ có con tu thiền, cái tâm con hướng về cha mẹ, nhân sự ấm lòng cha mẹ thì được. Cho nên bây giờ con nói tôi không nhờ ông bà tôi làm sao kiếm tiền, không phải. Con không thanh tịnh, con không nhịn nhục, con đi làm người ta không thích phát lương như con cũng làm người ta không thích phát lương, còn con chịu nhịn nhục người ta thương, lương còn được tăng. Con người không có nhịn nhục là con người phá hủy tâm thân, không có phát triển. Sống thế gian như địa ngục là con người không nhịn nhục, sống ở thế gian như địa ngục là người không biết nhịn nhục. Mỗi chút mỗi sân là người đó là tự hủy tâm thân, không có phát triển. Cho mình tu ở đây mình lập lại quân bình, niệm Phật, hướng về cha mẹ cửu quyền tất tổ sẽ nhận được món quà của mình trực tiếp. Thì công mình làm nó mới có cái điển thanh nhẹ, mình làm được cái điển đó gỡ tới họ nhận được. Bây giờ ở thế gian này họ nói tôi dựa lên nói, anh mua cho tôi một chiếc xe hơi đi, anh thương em làm sao không mua, mua xe hơi nào mua bằng giấy rẻ tiền mà mua đi, đốt cho nó nhận được, chuyện dễ quá mà. Chuyện dễ quá thì đâu còn luật trời nữa. Tôi hố lộ cho ông thổ thần cũng được nữa, tôi làm con heo giả heo giấy tôi đốt cho ông thổ thần, tôi hố lộ cho ông thổ thần rồi nữa. Luật lệ đâu còn nữa. Cho nên người hối lộ là người phá luật lệ của xứ sở. Những người hối lộ Việt Nam là phá luật lệ của xứ sở Việt Nam bây giờ, chứ không phải người tốt đâu. Phải coi chừng, cái đó nguy hiểm lắm. Một cái quốc gia mà hối lộ là phá luật lệ, là phá cuộc sống của nhân dân.
Dạ thưa thầy, trong trường hợp mà tại vì vợ con thì có cái tính là hay thỉnh thoảng trong trong ví dụ trong cuộc đời mà có cái gì mà quên bỏ mất ở đâu á thầy, thì hay gọi là cúng vái ông địa thầy, thì cũng thì thường thường là cúng là được hết, là tìm lại được hết, thì sau đó cúng nải chuối, thì theo như bên mình thì cúng nải chuối, thì theo thầy thì cái những cái việc
nó
đó
có đức tin thì nó mới có kiên nhẫn, cũng là kiên nhẫn thôi. Nó có đức tin nó được cúng ông địa cho tôi tìm lại, nó kiên nhẫn để nó chờ một cái vật trở lại vậy thôi. Kiên nhẫn, bây giờ nó tu cho kiên nhẫn đâu cần cúng thổ địa làm gì, ông thổ địa biết rồi. Mình có kiên nhẫn, ông thổ địa mừng giúp mình, mất gì mình có sáng trí mình tìm ra.
Thầy cảm ơn thầy. Con còn một câu hỏi chót nữa là như đứa con của con gửi đi nhà trẻ đó, mà nhà trẻ nó ngay đối diện cái nghĩa địa đó thầy, thì thỉnh thoảng thì họ hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi, thì không phải là chơi trên mồ mả nhưng mà chơi trên một cái những cái khoảng cỏ mà phía ngoài gần cổng ra vào, nhưng mà trong cái khuôn viên của nghĩa địa, thì con không biết như vậy là có ảnh hưởng xấu đến con của con
không? Không sao, cái đó không sao. Nếu mình nghĩ nghĩa địa là ma thì bị ma nhập, mà con nít nó đâu có biết cái tánh thiêng liêng, nó vui trong cái tự nhiên của nó, không có sao hết. Nó vui trong tự nhiên, nó không có bị gì hết.
Con xin cảm ơn thầy.
Còn mình đi tới nghĩa địa, mình đi chỗ này ma, sợ quá, sợ quá, thì yếu đi nó mới nhập. Còn đằng đó không có, người ta vui, người ta con nít là tự nhiên mà, thằng đồng đó. Ma phải kính lễ, nó là thằng đồng.
Con xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, con có vài câu hỏi để muốn hỏi thầy. Con có người bạn Canadian, cũng họ cũng tu theo cách Ấn Độ gì đó, nhưng mà người này họ vẫn còn mắc công việc ở trong trần gian, tại vì họ sợ mất job hay là họ không biết ngày mai họ còn có việc không. Thì con cũng nói mọi vài câu an ủi nhưng mà con không biết nói sao nữa. Thầy có thể trả lời cho mấy cái người mà sợ mất job hay là ngày mai không biết.
Họ sợ mất job, họ không nghĩ hồi tôi mới ra đời tôi đâu có tìm job mà tôi mất job. Bây giờ tôi nhiều chuyện tôi phải đi tìm job, tôi sợ mất job. Để tự nhiên nó sẽ có việc.
Yeah.
Mỗi một người sống ở trong chế độ Canada này là người ta có ghi chép tên tuổi hết. Người nào không đi làm việc họ, chính phủ họ cũng tìm cách cho mình làm việc. Không có để vậy đâu, đừng có lo, thời gian thôi.
Cái bà
lo cho mình dạ. Tu thì phải dốc lòng tu, tu đạo nào phải dốc lòng tu, nó thanh tịnh. Khi tu chúng ta phải tin tưởng những đấng mà ta đi theo thì mọi việc nó sẽ trở lại tốt. Chứ đừng có nghĩ mà nghĩ bậy, nghĩ về chính mình và hướng về xã hội, đâu phải người tu. Người tu phải hướng về những bậc dẫn tiến của chúng ta, thì cái gì nó cũng sẽ hồi tụ lại, không có mất đâu. Nghiệp chúng ta nhiều làm sao thất nghiệp, giải nghiệp đi. Người nào cũng có nghiệp hết đó. Nghiệp nhiều quá ta lo tu để giải nghiệp đi, thì tự nhiên người ta đó người ta tìm mình làm việc. Ở thế gian này khao khát người hiền, đâu có khao khát người dữ. Nha, cứ tự nhiên lo tu thì có việc làm, mà động chừng nào là không có việc chừng đấy. Mình tu để tạo sự kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn á, nó có cái từ trường tốt, nó mới thu hút được lòng tin của người khác, người ta mới giao phó công việc mình làm, không có mất. Như kêu anh cứ dốc lòng tu đi. Muốn hướng cái đạo nào đi thẳng cái đạo đó, đi tới cái gốc gác của đạo đó, chứ không phải là tu cái đạo đó là nhờ cái đạo đó giúp là không được. Cứ đi thẳng vô đạo, nó không có phân biệt. Tâm người nào mà chịu tin và phát triển thẳng tới cái đường đó là được. Như anh vừa nói, anh ấy tin ông địa là ông địa kiếm dùm đồ liền. Tin, niềm tin nó có, bây giờ nó tin Chúa cũng kiếm được chứ.
tin Phật cũng kiếm được nha. Tin cái khả năng của nó cũng kiếm lệ nữa.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa là kiểu như là tiếng Việt có câu gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ, nhưng mà cái này có thật không?
Có thật chứ. Phải có. Gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ để chi? Để học kiên nhẫn, nhịn nhục mới tiến hóa. Cái gia đình không hạnh phúc là gia đình đó không có nhịn nhục, không kiên nhẫn, nó mới đổ vỡ. Tất cả nhân loại ở thế gian là học kiên nhẫn. Xuống đây để học cái kiên nhẫn thì nó có làm gì đâu. Tiền cũng ăn chung gì, nhịn nhục là được, gia đình yên vui, thêm người làm việc là có tiền. Mà nó nóng giận là chỉ đổ vỡ, không có ai làm được việc. Làm sao có tiền, có nhịn nhục, có vui hòa thì nó mới yên vui, có việc làm, xã hội yên vui.
Mà con thắc mắc về nhưng mà tại sao phải lấy chồng hay lấy vợ? Nhưng mà có phải là đổ hết cái ích kỷ vào trong một người không?
Phải lấy chồng lấy vợ là cái tuổi nó nó đương phát triển, cũng như cái bông, cái cây trồng lên nó sẽ kết nụ. Kết nụ nó mới tạo duyên, tạo duyên nó mới nở hoa. Rồi nó phải tàn, nó phải già rồi nó hết duyên. Khi nó có duyên, nó còn duyên là nó tạo nụ, rồi nó nở ra rồi từng thời gian nó tàn hết. Mà nó thích tâm á, nó được hồi sinh qua cõi bên kia, nó cũng kết nụ, nó thăng hoa, nó học đạo, nó thấy nó vui hòa, thấy nó thơm tho. Cho nên hoa là phải thơm. Cho nên khi mà kết nụ rồi, nó nở hoa ra rồi, nó phải thơm. Thơm mới tạo ra cái hạnh đức cho nó tiến hóa qua cõi bên kia, qua cõi siêu sinh bất diệt.
Chứ không phải là tu là không được lấy vợ lấy chồng hay là không được sanh con.
Cái đó do ý lực của mọi người.
Yeah.
Mọi người đã thấy rõ rồi. Tôi mang xác làm người, tôi không có muốn tạo phiền não sai quay cho tôi nữa. Chính xác thân tôi chưa khai thác được, mà tôi bận rộn khai thác thêm một xác nữa là phiền lắm. Nhiều người ta tu, ta ý thức được là nhiệm vụ họ xuống đây để học nhịn nhục, để khai thác cái cơ năng tiểu thiên địa này, để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới tạo sức mạnh hạnh đức tốt để dân trời dân Phật, cũng như hái hoa dân Phật. Nhưng cái đó họ ý thức được họ mới làm được. Còn những người ý thức không được, nó phải có vợ có chồng, nó lấy đâu nương tựa. Thế gian cứ sợ vậy đó. Mà khi có vợ có chồng, nó ổn định và nó học dũng và nó chịu tu thì nó cũng thăng hoa vậy, nhưng chậm hơn chút thôi. Giải xâm nghiệp nó mới được giải quyết được phần hồn. Biết đạo là phước, bất cứ đạo gì.